Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa lạy Chúa sẽ là người được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn những ai nghe lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chuyện kể về một ông vua rất phù phiếm. Và một ngày kia, ông hứng chí triệu tập quan tể tướng lại và nói với vị quan này: nhà ngươi ra phố và đi khắp mọi nơi để tìm cho ta được ba người ngu dại nhất trong đất nước của chúng ta. Và viên tể tướng đi ra ngoài thành rong rồi suốt 3-4 ngày. Cuối cùng thì ông tìm thấy một người đang ngồi ăn xin với vẻ mặt kiểu não, nhưng luôn luôn tự hào đó là người học thức, là kẻ xin. Và viên tể tướng mang người này về trình diện với vua. Vua ngạc nhiên hỏi: đây có phải là một trong ba người ngu nhất mà nhà ngươi đã mang về cho ta hay không? Và quan tể tướng nói: dạ, thưa đúng. Thế tại sao ngươi lại nói người này là một trong ba người ngu nhất? Thưa, bởi vì tên này là một tên tự hào mình là kẻ sĩ, nhưng mà lại phải ngồi ăn xin ở ngoài đường. Như vậy chắc chắn đây là tên ngu dại nhất. Và vua cười rồi hỏi lại viên tể tướng: thế cái người ngu thứ hai ở đâu? Và viên tể tướng nói: dạ thưa, chính là ngu thần đây. Thưa tâu bệ hạ, ngu thần đã nhận trách nhiệm là phục vụ đất nước dân sinh mà không lo việc này, phải vâng lệnh vua mất thời giờ đi lang thang đầu đường xó chợ để cố ý kiếm về đây cho vua ba người ngu. Vì thế xin bệ hạ gọi tôi là ngu tài, có nghĩa là chả có cái tài năng gì hết. Vua trừng mắt: thế còn tên ngu thứ ba đâu, sao ngươi không mang về đây cho ta? Viên tể tướng quỳ xuống và nói với vua: thưa bệ hạ, chính ra bệ hạ phải lao tâm lo việc nước thì bệ hạ lại bắt tể tướng đi tìm kẻ đại ngu trong thiên hạ, việc đó là việc ngu trí. Và thưa bệ hạ, kẻ ngu tâm thì có thể chữa được, ngu tài như tệ hạ đây có thể thay thế người khác, nhưng mà ngu trí như bệ hạ thì không thể thay thế được. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng nói đến người ngu dại và người khôn ngoan. Và Chúa Giêsu đã lấy một cái ví dụ rất là cụ thể thực tế để Ngài phân biệt cho chúng ta biết ai là người ngu dại, ai là người khôn. Người khôn thì xây nhà trên đá, còn người dại thì xây nhà trên cát. Đây là một điều thực tế chúng ta khỏi cần chứng minh. Và những người khôn thì chọn cho mình một cái nếp sống hạnh phúc lâu dài, trường cửu. Còn những kẻ dại thì chỉ biết những gì là trước mắt, những gì mà họ nắm được, bắt được. Còn ngoài ra, họ không quan tâm đến những cái gì là những cái linh thiêng. Và người khôn thì biết lắng nghe lời Chúa và mang ra để thực hành. Còn người ngu đần thì lắng nghe và sau đó quên đi, không thực hành. Chúng ta biết tiếng Việt chữ ngu đồng nghĩa với chữ dại, và ngược với chữ ngu dại đó là khôn. Việt Nam chúng ta có câu: thà làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Ngu ngốc không phải là do thiếu kiến thức, không phải là do không muốn học, nhưng mà người ngu thì tin rằng mình biết tất cả rồi, không cần phải học hỏi gì thêm nữa. Và chúng ta thấy chả khó gì để nhận ra ai là kẻ khôn, người nào là kẻ ngu trong cuộc sống mà chúng ta thường giao tiếp. Và ranh giới giữa cái sự ngu và dại đó là ngố, chúng ta gọi là ngố hay là mát mát, khùng khùng. Dân Việt Nam chúng ta ngày xưa rất tự tin, nhất tàu nhì ta, tất cả các nước khác thì đứng thứ ba thôi. Cho nên những người nước ngoài, người Việt Nam chúng ta có rất nhiều người gọi họ là ngố, chẳng hạn ngố tàu, ngố tây vân vân. Và diễn tả cái sự ngu ngố đó, người Việt Nam chúng ta có nhiều những câu rất là nặng, chẳng hạn như ngu như heo, ngu như bò, hay là ngu như chó vân vân. Nhưng mà có lẽ con chó chúng ta nói ngu thì cũng chưa đúng. Nó cũng có rất nhiều những cái tính mà chúng ta nhiều người lại cũng chưa học được, đó là cái sự biết ơn, sự quý mến. Trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước có một cuốn sách, đó là cuốn sách Khôn Ngoan. Trong sách này có 19 chương, và tất cả 19 chương này đều dạy cho con người chúng ta ăn ngay ở lành, tìm những lẽ cao siêu khôn ngoan để sống với Thượng Đế, sống với Thiên Chúa và xử sự với con người. Và nếu chúng ta đọc trong Phúc Âm, chúng ta lại thấy người phú hộ đó là một cái gương của những con người dại dột, những con người ngu dốt. Và Phúc Âm của Luca kể lại: ruộng của một người kia rất trúng mùa, ông này ngẫm nghĩ ta phải làm gì đây, vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa, cho nên ta phải phá những cái kho lợi cũ đi và xây dựng những cái kho lợi mới. Và ta sẽ bảo linh hồn ta như thế này: ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho mình được nhiều năm rồi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Thế rồi Chúa bảo ông ta như thế nào: hỡi kẻ ngu khờ kia, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai? Thưa ông bà anh chị em, ngay khi ông này đang được giàu có như vậy thì ông ta lại chẳng được hưởng những cái của cải do tay mình làm ra. Đây là một người già hết chỗ nói. Và ngày nay chúng ta cũng thấy đâu đó trong xã hội cũng chả thiếu gì những người làm việc vất vả, rồi tiền rừng bạc bể, nhưng không dám tiêu xài, không dám cho ai cho lấy một vài trăm ngàn, một vài chục, và tiền của bo bo lấy cho mình cũng chả làm việc bố thí cho ai. Và đến ngày chết thì những người giàu có, những loại người mà Chúa Giêsu đã gọi là người dại như thế này thì cũng chỉ giống như người khác, mang theo một bộ quần áo và đi theo ông sáu tấm ra ngoài. Chúng ta thấy tất cả đều là hình ảnh mà Thiên Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải đi vào một cái con đường khôn ngoan như sau. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những của cải trên trời, nơi đó mối mọt không bao giờ làm hư nát, nơi trộm cắp không thể đào ngạch khoét vách và lấy đi được. Vì kho tàng của người ở đâu thì lòng của người ở đó. Chúa Giêsu không lên án hay là kết tội người tiết kiệm vất vả, nhưng mà Ngài gọi kẻ nào chỉ biết làm giàu cho cuộc sống trần thế này thôi mà không lo cho cuộc sống mai sau thì là những người ngu dại. Thưa ông bà anh chị em, nếu Chúa hỏi chúng ta là con muốn là người khôn hay là người dại, con chọn cách nào? Có lẽ chẳng ai nói con xin chọn cách dại dột, con muốn chọn là người khôn. Mà người khôn thì thường thường là ngoan, mà đã là ngoan thì luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy mọi nơi và mọi lúc. Cảm ơn mọi chị em.